Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 4, Chủ nhật thứ ba Phục sinh. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật và sau đó theo dõi một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 18 tháng 4, Chủ nhật thứ ba Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 21. Sự hiệp thông mở rộng của gia đình. Sự hiệp thông vợ chồng tạo nên nền tảng trên đó xây dựng được sự hiệp thông rộng lớn hơn trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa những anh chị em trong nhà với nhau, giữa những người bà con gần và những thành phần khác của gia đình. Một sự hiệp thông như vậy ăn rễ từ trong những liên hệ tự nhiên ruột thịt và được phát triển cho đến mức hoàn thiện nhân bản nhờ biết thực hiện và làm cho trưởng thành những mối liên hệ còn sâu xa và phong phú hơn của tinh thần, tức là tình yêu, linh hồn của những tương quan liên vị giữa những thành phần khác nhau trong gia đình. Tình yêu này là sức mạnh bên trong làm cho sự hiệp thông và cộng đồng gia đình được hình thành và sống động. Ngoài ra, gia đình Kitô hữu còn được mời gọi cảm nghiệm một sự hiệp thông mới mẻ và độc đáo, củng cố cho sự hiệp thông tự nhiên và nhân bản. Thật vậy, ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, trưởng tử giữa một đàn em đông đúc, theo bản tính và sức mạnh nội tại của ân ấy, là một ân sủng của tình huynh đệ, như Thánh Thomas Aquino vẫn gọi. Thánh Thần được đổ tràn xuống trong việc cử hành các bí tích, chính là nguồn mạch sống động và lương thực vô tận cho sự hiệp thông siêu nhiên, nối kết các tín hữu với Chúa Kitô và quy tụ họ lại với nhau trong sự hợp nhất của Hội Thánh Thiên Chúa. Gia đình Kitô hữu là một mặc khải, là một thực hiện đặc biệt mối hiệp thông trong Hội Thánh. Vì thế, gia đình Kitô hữu có thể và phải được gọi là Hội Thánh tại gia. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn về gia đình số 21. 19 tháng 4, thứ hai, kỷ niệm ngày Đức Benedicto thứ 16 được bầu làm giáo hoàng. 20 thứ ba, 21 thứ tư, Thánh Anselmo giám mục tiến sĩ Hội Thánh. 22 thứ năm, 23 thứ sáu, Thánh Giorgio tử đạo. Thánh Adalberto giám mục tử đạo. 24 thứ bảy, Thánh Fidele Sigmaringen linh mục tử đạo. 25 Chúa nhật thứ tư Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư, Chúa nhật Chúa Chiên lành. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ ba Phục sinh.
Trong đám ngồi anh dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa Tể con, Chúa là phần giá nghĩa và phần trên của con. Không ai trong đám ngồi anh dám hỏi vì mọi người đã biết là Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chứng, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên phụ Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong nhân quan Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Thầy Thượng Đế hỏi các tông đồ rằng: Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy, thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư? Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết đi, treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người. Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi và không để quân thù hoan hỷ về tôi. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn tôi thoát xa âm phủ. Đã, Ngài đã cứu tôi khỏi số người đang bước xuống mồ.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa và hãy cảm tạ thánh danh Ngài, vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Lạy Chúa, xin nhận lời và xót thương tôi. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp tôi. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho tôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Bài trích sách khải quyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão. Số họ đông hàng ngàn hàng vạn, họ lớn tiếng tung hô rằng: Chiên con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng. Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, dưới đất, trên biển và dưới biển tung hô rằng: Chúng đấng ngự trên ngai và chúc chiên con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời. Bốn sinh vật thưa: Amen. Và 24 vị kỳ lão sắp mặt xuống và thờ lại đứng hàng sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia. Chúa ban, con chim ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: Tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: Chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không biết đó là Đức Giêsu. Người nói với các ông: Này các chú, không có gì ăn sao? Các ông trả lời: Không. Người bảo các ông: Cứ thả lưới xuống bên phải thuyền thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách chừng 200 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: Đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô xuống thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: Anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi người trỗi dậy từ cõi chết. Sau bữa ăn, Đức Giê-xu hỏi ông Simon Phê-rô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giê-xu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi lần thứ hai: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới lần thứ ba: "Anh có thương mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết rõ con thương mến thầy." Đức Giê-xu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật anh, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy mà đi đâu tùy ý anh muốn. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Nói thế rồi, người bảo ông: "Hãy theo thầy."
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, trong ngày Chủ nhật hôm nay giờ Italia, Hiệp hội Giới trẻ Kitô cùng với giới trẻ trên toàn nước Ý sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô trên các thành phố lớn của nước Ý để hiệp thông chúc mừng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân dịp 5 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng, cũng như sinh nhật lần thứ 83 của Ngài. Nhưng quan trọng hơn là các bạn trẻ muốn bày tỏ sự ủng hộ Đức Thánh Cha và giáo hội, chống lại chiến dịch thù nghịch với Đức Giáo Hoàng của giới báo chí, nhắm vào bản thân Đức Thánh Cha và giáo hội trong thời gian qua. Thiết nghĩ, sự hiệp thông bày tỏ lòng yêu mến giáo hội và Đức Thánh Cha của giới trẻ nước Ý cũng là điều chúng ta phải suy nghĩ khi chúng ta đọc, chúng ta suy niệm các bài đọc phụng vụ trong Chủ nhật hôm nay, đặc biệt là bài Tin Mừng. Chúng ta thấy bài đọc thứ nhất nơi sách Công vụ Tông Đồ một lần nữa minh chứng cho cuộc phục sinh của Đức Giê-xu. Cuộc phục sinh của Đức Giê-xu đã đổi mới hoàn toàn con người các tông đồ. Dẫu cho đôi lần các ngài còn nghi ngờ, còn cứng tin. Quả vậy, điều gì đã khiến cho các ông từ những ngư phủ quê mùa ít học, sợ hãi đủ thứ trước cái chết của thầy, mà giờ đây dám khẳng khái trước công nghị rằng phải vâng phục Thiên Chúa hơn là người ta? Điều gì nếu không phải là niềm tin mãnh liệt Thiên Chúa đã cho Đức Giê-xu sống lại từ cõi chết, nghĩa là Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Giê-xu. Thế nên chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa mà rao giảng danh Người, hầu giúp cho con người, cho nhân loại được ơn hối cải và tha tội. Lời Chúa cho chúng ta thấy các tông đồ không những không sợ hãi nhà chức trách Do Thái lúc bấy giờ, mà còn thêm hân hoan vì được chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô. Rõ ràng, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong hội thánh, ngay khi hội thánh còn là một cộng đoàn bé nhỏ, một cộng đoàn mà cùng hát vang lên bài ca khải hoàn để tôn vinh con chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. Như ta thấy trong sách Khải Huyền nơi đọc bài đọc thứ hai hôm nay. Thực vậy, chính Chúa Kitô phục sinh đã khai mở cho sự hòa điệu này giữa giáo hội thiên quốc và giáo hội ở trần gian, khi người chấm dứt cuộc đời trần thế để khai mào mầu nhiệm giáo hội là thân thể người. Phần cuối của tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Trình thuật đánh cá thành công cách kỳ lạ, cùng bữa ăn do Chúa Kitô dọn sẵn cho các môn đệ trên bờ biển hồ, và việc Chúa Kitô phục sinh trao phó sứ mạng mục tử cho ông Phêrô đứng đầu giáo hội ở trần gian. Trình thuật đánh cá thành công này là một trong ba phép lạ Đức Giêsu đã làm, mà tin mừng thứ tư đặt ở phần phụ lục để chứng minh rằng Đức Giêsu chính là ông Môsê mới, là đấng Mêsia, là Đức Chúa. Chúng ta có thể đọc ý nghĩa của dấu lạ này như sau: vâng lời Đức Giêsu, Thánh Phêrô thả lưới và bắt được đến 153 con cá. Sự việc ấy có nghĩa là thừa lệnh Đức Giêsu, đấng Kitô, đấng phục sinh, các tông đồ ra đi loan báo tin mừng dưới sự hướng dẫn của Thánh Phêrô, và kết quả là muôn dân muôn nước sẽ tin vào Đức Giêsu và gia nhập vào dân Chúa là giáo hội. Một giáo hội không bao giờ bị tan rã hay bị ly gián, vì trong giáo hội có Đức Kitô là đầu và có Thánh Phêrô, người được trao quyền mục tử để chăm sóc đoàn chiên. Tin mừng cũng cho thấy Thánh Phêrô đã buồn vì bị Đức Giêsu hỏi đến ba lần về tình yêu của ông đối với thầy. Nhưng qua ba lần khẳng định lại tình thương, một điều cốt yếu mà người môn đệ Đức Giêsu phải có, thì Thánh Phêrô đã được phục hồi địa vị môn đệ sau khi đã sa ngã, đã chối thầy. Và như thế là Thánh Phêrô đã tháp nhập cuộc đời mình vào với thầy Giêsu, sẽ cùng đi con đường thập giá và cùng chịu chết với thầy Giêsu như thầy Giêsu. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh được chấm dứt bằng lời loan báo mầu nhiệm giáo hội phổ quát với vai trò thủ lãnh mà Chúa Kitô trao phó cho Thánh Phêrô đứng đầu giáo hội người mà chúng ta suy niệm cách đặc biệt trong ngày hôm nay nơi bài tin mừng. Với ý nghĩa ấy, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho giáo hội, cách riêng cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, người kế vị Thánh Phêrô, khi Ngài đang phải đi vào cuộc thương khó vì những tấn công từ các thế lực của sự dữ, của Satan và của ma quỷ. Chúng ta cũng thấy ít nhiều chính trong giáo hội Việt Nam của chúng ta, nơi hàng giáo phẩm, nơi các giám mục của chúng ta. Cầu xin cho tình yêu và lời của Chúa Kitô phục sinh cùng Thánh Thần của Người luôn ở cùng hội thánh, cách riêng nơi Đức Thánh Cha, nơi hàng giáo phẩm. Đồng thời, xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta cũng biết nỗ lực hơn trong việc trở nên môn đệ của Chúa Kitô, mà làm chứng cho một niềm tin vào giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thấy trong lòng chân nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiêu chí mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép chữa để tha tội. Tôi chôn đời kẻ chết sống lại và sẽ sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã chết và đã sống lại vinh quang, đem niềm vui cho toàn thế giới. Chúng ta hãy hân hoan ca tụng người và dâng lời cầu xin.
Đức Thánh Cha Benedicto 16 kế vị Thánh Phêrô để củng cố niềm tin của dân Chúa trên khắp hoàn cầu. Chúng ta xin Chúa gìn giữ người luôn được bình an và ban cho người sức khỏe dồi dào. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Vâng lệnh Đức Giêsu, các tông đồ đã thu được một mẹ cá lạ lùng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hoạt động rao giảng tin mừng của các nhà truyền giáo cũng đạt được những kết quả như lòng ước mong. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Không có Thầy, anh em không làm gì được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu hiểu rằng, với ơn Chúa trợ giúp, họ sẽ đạt được những kết quả bất ngờ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy đi theo Thầy. Đức Giêsu mời gọi Thánh Phêrô, nhưng cũng mời gọi hết thảy những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn chấn thân theo Chúa, bất chấp mọi hiểm nguy gian khổ trong đời sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cũng biết noi gương Thánh Phêrô mà xác nhận lòng thương mến của chúng con đối với Chúa, không phải bằng những lời nói suông, mà bằng những việc làm cụ thể trong đời sống đức tin thường ngày của chúng con. Chúa hằng sống và hiển chi muôn đời.
Amen.
Tình yêu cứu đời, thần lương với
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và muốn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa, vì Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trạng sư bênh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sát tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con vâng truyền Chúa chiều chân và tiến sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Trinh nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đừng so tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng so tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng so tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Chúa, đây đấng so tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Soi bóng mình trong dòng sông tình Chúa, con thấy mình thật hèn yếu lối tuổi, làm sao sức với tình yêu của Chúa nếu con hoài ngược lặng dưới hồn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy nữ vương thiên đàng mẹ hãy vui mừng vì hôm nay Chúa đã phục sinh đem ánh quang vinh xu cho con người sống trên cõi đời. Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàn. Lạy nữ vương thiên đàng mẹ xin phúc tuyệt vời, mẹ là đấng sáng ngời bên Chúa muôn đời thiên vinh quê trời.
Tiếp sau đây là trưa Chúa nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa nhật vừa qua, Chúa nhật 8 ngày sau lễ phục sinh, đã được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau. Các giáo phụ đặt tên là Chúa nhật áo trắng, Dominica in Ampis, bởi vì các tân tòng được rửa tội vào đêm vọng phục sinh, cởi bỏ tấm áo trắng mà họ đã mang suốt tuần lễ, kết thúc giai đoạn uốn giáo. Vào thời Trung Cổ, Chúa Nhật này còn mang thêm tên là Chúa Nhật Thánh Tôma Tông Đồ, bởi vì bài tin mừng thuật lại việc Chúa Kitô hiện ra với ông 8 ngày sau khi sống lại. Cuộc cải tổ phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai không còn gọi là Bát Nhật Phục Sinh nữa, nhưng là Chúa Nhật Phục Sinh thứ hai, để nhắc rằng mỗi Chúa Nhật là một buổi cử hành lễ phục sinh. Từ năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị thêm một danh xưng mới, đó là Chúa Nhật Kính Chúa Thương Xót, bởi vì kính nhớ việc Chúa Kitô tỏ cho Thánh Tôma thấy cảnh sườn, nơi trào ra nước và máu, suối nguồn ân sủng. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin Kính Đức Mẹ hôm Chúa Nhật vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của các danh xưng vừa kể, và trong năm dành cho các linh mục đã lưu ý đến hồng ân bình an mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đệ rao giảng. Truyền thống giáo hội đã coi đây như là nguồn gốc của bí tích hòa giải, nơi mà con người cảm nhận được sự tha thứ do lòng Chúa thương xót. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Ngài cũng nhắc đến việc trưng bày tấm khăn liệm ở Torino, bắt đầu từ thứ Bảy vừa qua. Tấm khăn liệm này là dấu chỉ của tình thương Chúa bày tỏ nơi các thương tích. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng chia buồn với nhân dân Ba Lan về đại tang của quốc gia, do tai nạn máy bay gây ra cái chết cho Tổng thống và các nhà lãnh đạo cao cấp đạo đời. Giờ đây, kính mời quý vị theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, l'odierna domenica conclude la tavatipa.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật kết thúc tuần Bát Nhật Phục Sinh như là một ngày duy nhất do Chúa dựng nên, đánh dấu bởi cuộc phục sinh của Chúa Kitô và niềm vui của các môn đệ khi nhìn thấy Ngài. Ngay từ thời xưa, Chủ nhật này được gọi là In Anbis, bởi tiếng Latin Anba là tấm áo trắng mà các tân tòng mặc lúc rửa tội đêm vọng phục sinh, và cởi ra sau 8 ngày, nghĩa là vào Chủ nhật hôm nay. Đấng đáng kính Gioan Phaolô đệ nhị đã đặt tên cho Chủ nhật là Chủ nhật Chúa Thương Xót, nhân dịp phong thánh cho nữ tu Maria Faustina Kowalska ngày 30 tháng 4 năm 2000. Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 20 câu 19 đến 31, đọc trong thánh lễ Chủ nhật, nói nhiều đến lòng thương xót và lân tuốt của Chúa. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã đến thăm các môn đệ, băng qua các cửa đóng kín của nhà tiệc ly. Thánh Augustino giải thích rằng, những cánh cửa đóng kín đã không ngăn cản sự xâm nhập của thân xác mang thiên tính. Đấng khi sinh ra đã duy trì sự trinh khiết của thân mẫu được nguyên tuyền, thì cũng có thể đi vào nhà tiệc ly đóng kín cửa. Và Thánh Gregorio cả thêm rằng, vị cứu thế của chúng ta sau khi sống lại đã xuất hiện với một thân thể bất khả hủy hoại và có thể đụng chạm, tuy là trong một trạng thái vinh quang. Chúa Giêsu đã tỏ ra những dấu tích của cuộc khổ nạn và đã để cho ông Tô-ma cứng lòng tin được chạm tới. Thử hỏi, làm thế nào mà một người môn đệ lại có thể hoài nghi được? Thực ra, sự chiếu cố của Thiên Chúa cho phép chúng ta học được từ sự khó tin của ông Tô-ma cũng như từ lòng tin của các môn đệ khác. Thực vậy, khi chạm đến các vết thương của Chúa, người môn đệ do dự đã chữa lành sự nghi ngờ của bản thân và của chúng ta nữa. Cuộc viếng thăm của Chúa Phục Sinh không giới hạn trong khuôn khổ của nhà tiệc ly, nhưng còn vượt xa hơn nữa, ngõ hầu tất cả mọi người có thể lãnh nhận hồng ân, bình an và sự sống nhờ Thánh Thần sự sống. Thực vậy, Chúa Giêsu đã 2 lần chúc cho các môn đệ bình an cho các con, và thêm rằng, như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Nói xong, Chúa thổi trên các tông đồ và nói, hãy lãnh nhận Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì họ sẽ được tha, các con không tha cho ai, thì họ sẽ không được tha. Đây là sứ mạng được trao cho giáo hội nhờ Thánh Thần trợ giúp liên lỉ, mang đến cho hết mọi người tin vui, thực tại hoan hỷ của tình yêu lân tuốt của Thiên Chúa. Ngõ hầu, như Thánh Gioan viết, anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, và để nhờ tin, anh em được sống nhờ danh Ngài. Dưới ánh sáng của lời này, tôi khuyến khích cách riêng các vị chủ chăn hãy theo gương của cha sở họ Ax, một người đã làm biến đổi con tim và đời sống của biết bao nhiêu người, bởi vì cha đã làm được cho họ. Bởi vì cha đã làm được cho họ cảm nhận tình yêu lân tuốt của Chúa. Ngày nay, chúng ta cũng cần một lời loan báo và một chứng tá cho sự thật của tình yêu như vậy. Nhờ thế, chúng ta sẽ làm cho đấng mà mắt chúng ta không nhìn thấy được trở nên gần gũi, nhờ sự thâm tín tình yêu lân tuốt của Ngài. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, nâng đỡ sứ mệnh của Hội Thánh, và chúng ta hân hoan cầu khẩn Mẹ, lại Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng, Alleluia. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng.
Ricinaci di letare alleluia. Resurrexici cu dixit alleluia. Gaude de tare Virgo Maria, alleluia.
Via resurrexi Domini fere, alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrezione Filii tui Domini nostri, Jesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta cresumus, Deus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus, gaudia vite, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpere qua luce et eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et omnum caduque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin thông báo rằng, trong những ngày qua, đặc biệt ngày thứ Sáu, 16 tháng 4, điện tín của các chức quyền dân sự và tôn giáo, cũng như của các công dân thường và các giáo dân trung thành từ khắp nơi trên thế giới đã được gửi đến cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, để mừng sinh nhật thứ 83 của Ngài. Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Giorgio Napolitano, tặng Đức Thánh Cha một buổi hòa nhạc vào ngày 29 tháng 4, để kỷ niệm Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng. Hội đồng giám mục Ý đã gửi đến Đức Thánh Cha một điện văn do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, chủ tịch, và Đức Cha Mariano Crociata, tổng thư ký, đồng ký. Hai vị đã bày tỏ những lời chúc mừng đầy tôn kính và triều mến, và lời hứa hiệp nhất vô điều kiện của Giáo hội Ý với giáo triều của Đức Thánh Cha. Nhờ đó, giáo hội và thế giới đã tiếp nhận được sự giảng dạy khôn ngoan và vững vàng của Ngài, và còn được làm cho sống động hơn qua chứng nhân đích thực theo trái tim Thiên Chúa của vị chủ chăn. Điện văn cũng đề cập đến ngày kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được bầu làm giáo hoàng, đó là vào ngày thứ Hai, 19 tháng 4. Điện văn có lời viết như sau. Kính thưa Đức Thánh Cha, tất cả cộng đồng giáo hội Ý sát cánh bên Ngài, bằng các lời cầu nguyện và lòng yêu mến thiết tha. Ngài là người loan báo phúc âm, là dấu chỉ rõ ràng của sự hiệp thông không biết mỏi mệt. Và Đặng Thế Dũng cũng xin được nhắc lại rằng, hôm chiều thứ Bảy vừa qua, 17 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến thăm nước Malta, để viếng thăm trong vòng 26 tiếng đồng hồ. Chắc chắn, Ngài được đón tiếp nồng hậu hơn cả Thánh Phaolô Tông Đồ và các bạn đồng hành đã bị trôi dạt vào đây khi bị đắm tàu cách đây 1950 năm. Malta là một đảo quốc nhỏ, chỉ rộng 315 cây số vuông, gồm có hai đảo chính là đảo Malta và đảo Gozo. Trong số 433.000 dân cư tại Malta, có tới gần 95% là tín hữu Công giáo, và vì thế đông đảo tín hữu đến tham dự hai sinh hoạt chính với Đức Thánh Cha. Đó là thánh lễ vào sáng Chủ nhật 18 tháng 4 tại quảng trường Floriana lớn nhất tại Malta, và cuộc gặp gỡ giới trẻ vào ban chiều cùng ngày tại khu vực hải cảng La Valletta. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha gặp các giám mục thuộc hai giáo phận tại Malta, cũng như gặp Tổng thống George Abela. Và trong các cuộc gặp gỡ với dân chúng, Đức Thánh Cha đề cao giá trị luân lý và tinh thần của Kitô giáo, có khả năng giúp xây dựng một xã hội an bình và công bằng hơn, cũng như một cuộc sống sung mãn hơn. Lý do chính để Tổng thống và Hội đồng Giám mục Manta mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm, như vừa nói, là để kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô Tông Đồ đến đảo này. Như sách Tông Đồ Công Vụ, chương thứ 28 kể lại. Biến cố thánh nhân bị điệu bằng tàu về Roma, nhưng tàu bị đắm và Thánh Phaolô đã được cứu vào bờ tại đảo Manta. Trong các chương trình phát thanh vào tuần tới này, chúng tôi sẽ kể về chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha tại đảo Manta. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Và Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các